Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 6, tức ngày 21 tháng 4 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Đến năm 2050, nước ta sẽ có hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực. Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chiến dịch cho trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi uống vitamin A liều cao. Trong phần tin thế giới, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo và môi trường quy mô lớn do vụ vỡ đập nhà máy thủy điện Kharkovskaya tại Ukraine. Tây Ban Nha vừa trải qua mùa xuân nóng nhất trong lịch sử. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề thiếu điện, tiết giảm và tiết kiệm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 này. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhất là những năm gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan ngày càng mở rộng trên tất cả các kênh đảng, quốc hội, nhà nước, ngoại giao, nhân dân. Văn phòng Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Vanuatu vừa chính thức được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện có ông Siu Simeon, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Vanuatu. Tin của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Salos Songwai, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và Ngoại thương, nghị sĩ Vanuatu nhấn mạnh, lễ ra mắt chính thức Tổng lãnh sự quán Vanuatu tại Thành phố Hồ Chí Minh là dấu mốc quan trọng làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vanuatu. Vanuatu coi Việt Nam là một đối tác quan trọng có nhiều sự tương đồng về lịch sử phát triển đất nước và mong muốn tăng cường sự hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, phát biểu chúc mừng Tổng lãnh sự quán Vanuatu đã gia nhập lãnh sự đoàn sôi động với hơn 60 thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng lãnh sự quán sẽ là cầu nối trong việc khuyến khích các doanh nghiệp, người dân Việt Nam khám phá những cơ hội mới để phát triển kinh doanh, để du lịch trải nghiệm tại Vanuatu, đồng thời quảng bá đến Vanuatu những cơ hội kinh tế mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể mang lại.
Sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và sẽ kết thúc 2 ngày giữ chất vấn vào trưa nay. Trong 2 ngày chất vấn, 4 bộ trưởng đã tham gia đăng đàn trả lời là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến đánh giá về phần trả lời của các tư lệnh ngành.
Đa số đại biểu đánh giá phiên chất vấn diễn ra đúng với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và hiệu quả, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Đánh giá về phần chất vấn và tranh luận của đại biểu Quốc hội với các bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn thành phố Hà Nội cho biết.
Chất vấn với đối với bộ trưởng nào thì các cái tranh luận của các đại biểu Quốc hội rất nhiều. Tôi cho đó cái không khí gần như nó khác hẳn, nó đổi mới theo cái tinh thần của Quốc hội. Thì hầu hết các cái câu hỏi rất bám sát thực tiễn đối với tất cả các bộ trưởng. Tôi lấy ví dụ đối với bộ trưởng Hầu An Lành thì tập trung rất lớn, rất nhiều vào các cái chương trình mục tiêu quốc gia và những cái số liệu, những cái thông tin mà các cái đại biểu Quốc hội đưa ra để chất vấn ấy, họ là rất cụ thể, có nguồn để đảm bảo cái tính trung thực.
Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương, những câu hỏi thẳng thắn, sát thực tiễn, cùng với đó là những câu hỏi khó mang tính chuyên ngành của đại biểu Quốc hội cũng phần nào làm khó và gây lúng túng cho phần trả lời của các vị bộ trưởng, nhất là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sau phần chất vấn của Bộ trưởng, tôi nghĩ là mỗi một lần giám sát này nó rất hay. Cái chất vấn nó không phải để chúng ta chỉ nêu câu hỏi rồi nó làm khó Bộ trưởng trả lời, mà cái vấn đề là cũng là Bộ trưởng để về xem lại cái ngành của mình cái việc gì làm được và chưa làm được. Có cái việc gì mà hiện nay cử tri nêu ra mà chúng thấy là đúng là phải có khi phải 5-10 năm sau mới giải quyết được. Đấy sẽ là cái cơ sở để lập được cái chiến lược trong thời gian tới. Tôi nghĩ rất tốt. Ngoài ra thì rà soát lại những cái việc mà nó mang tính thường nhật, thường ngày hoặc hàng năm chưa làm được thì sẽ làm cho tốt lên. Tôi thấy cái đấy là những cái kỳ giám sát này là cái hiệu quả rất cao.
Đánh giá cao phần điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đa số các đại biểu cho rằng rất khoa học, linh hoạt, tạo không khí sôi nổi cho toàn bộ đại biểu Quốc hội. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang cho biết:
cái việc điều hành của Chủ tịch Quốc hội rất là tốt, vừa đảm bảo nguyên tắc, vừa linh hoạt, vừa tạo điều kiện khích lệ các đại biểu Quốc hội thẳng thắn, trách nhiệm nêu các cái vấn đề chất vấn với các bộ ngành, chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời cũng là động viên rồi thì tạo điều kiện hỗ trợ cho các bộ trưởng tự tin, trách nhiệm trả lời các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu. Cơ bản cái ý kiến của các bộ trưởng trả lời thì đều đáp ứng được cái nguyện vọng, cái mong muốn mà các đại biểu.
Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 7 giờ 55 phút. Mời quý vị chú ý đón nghe. Còn chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một số định hướng chính trong quy hoạch như sau.
Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư đưa vào khai thác các cảng hàng không mới, phấn đấu khoảng 97% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Đến năm 2050, sẽ hình thành 33 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội. Bố trí các trung tâm logistics tại các cảng hàng không có nhu cầu vận tải lớn. Các trung tâm logistics đảm bảo các điều kiện về kho vận và kết nối các loại hình giao thông thích hợp để vận tải hàng hóa tại các cảng hàng không gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cát Bi, Đà Nẵng, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu vận tải hàng hóa đạt tiêu chí quy định, hình thành trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế tại cảng hàng không Chu Lai. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cảng hàng không tại vùng sâu vùng xa, vùng núi, hải đảo. Các cảng hàng không có hoạt động quân sự thường xuyên và các cảng hàng không khác trong hệ thống đáp ứng nhu cầu khai thác, phát triển kinh tế xã hội.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 1 năm 2023 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 35 tháng tuổi. Các phụ huynh có con trong độ tuổi vừa nêu có thể đưa trẻ đi uống bổ sung vitamin A liều cao tại các địa điểm bao gồm trạm y tế, trường học, bệnh viện, trung tâm có khoa nhi hoặc một số điểm uống tại phường xã phù hợp và thuận tiện cho phụ huynh trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang rơi vào tình trạng thiếu hoặc hết nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Việc này được cảnh báo sẽ tạo ra lỗ hổng miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiều dịch bệnh quay lại trong thời gian tới. Bà Hới Yên Nhiê, trạm trưởng trạm y tế xã Krông Trinh, huyện Mờ Đắk cho biết, hiện toàn xã có hơn 220 bé trên 2 tháng phải tiêm vaccine 5 trong 1 nhưng chưa được tiêm.
Hiện tại bây giờ là thiếu vaccine cũng rất là nhiều, nhất là vaccine 5 trong 1 hiện tại là đã hơn 6 tháng là không có vaccine rồi. Và ngoài ra như sợi mũi 1 này, rồi vaccine DPT á, cũng không có để tiêm cho các bé. Nên là dần là cũng khó khăn trong cái việc tuyên truyền cho các bà mẹ đến tiêm á. Ví dụ họ đến lần 1 không có, lần 2 không có, lần 3 không có thì về sau mình tuyên truyền, mình vận động họ tới tiêm cũng rất là khó khăn.
Theo bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Madrak, huyện Madrak là một trong những địa phương có nhiều xã thuộc vùng lõm tiêm chủng. Trong những năm qua, ngành y tế huyện luôn gặp khó trong việc vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đúng và đủ. Bây giờ lại thiếu vaccine thì nguy cơ tạo ra lỗ hổng miễn dịch cộng đồng là rất lớn.
Trước kia mặc dù chúng ta được cấp vaccine từ Bộ Y tế về thì Madrak cùng với một số huyện nghèo đã là những huyện rất khó khăn về công tác tiêm chủng, đặc biệt là các cái xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mà nếu như bây giờ vaccine thiếu nữa thì lại càng khó khăn hơn. Cái việc vaccine tiêm chủng cho trẻ là phải được thường xuyên đúng theo thời gian và theo lộ trình. Nếu như nó chậm và nó không kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình miễn dịch của trẻ.
Thưa quý vị, trước tình trạng thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở nhiều nơi, các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng đã chủ động giảm điện bằng nhiều biện pháp như là sử dụng điện mặt trời mái nhà, sắp xếp lại ca kíp lao động, tránh giờ cao điểm, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm đèn chiếu sáng. Với cách làm này, hy vọng sẽ giảm chi phí tiền điện, giảm chi phí sản xuất, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thành Long, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
Mùa cao điểm nắng nóng, các phân xưởng của công ty Huỳnh Đức ở khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hạn chế tối đa bật bóng đèn. Thay vào đó, các phân xưởng tận dụng ánh sáng tự nhiên, chỉ lắp đèn chiếu sáng khi thực sự cần thiết. Công ty này cũng đang tính phương án lắp đặt điện mặt trời mái nhà để sử dụng cho chiếu sáng, quạt mát và nhiều máy móc sản xuất khác. Anh Nguyễn Quốc Trung, xưởng cơ khí Huỳnh Đức cho biết.
Bên công ty cũng có thiết kế, có những cái ô cửa kính để mình bố trí những cái bóng đèn nó hợp lý, nó giảm thiểu được cái lượng tiêu hao về năng lượng điện cho công ty, tiết kiệm được một lượng chi phí ban ngày về chiếu sáng.
Tương tự, tại công ty Bá Lộc ở khu công nghiệp Hòa Khánh cũng rất chủ động triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Hiện doanh nghiệp này chỉ tốn 2 triệu rưỡi đồng tiền điện mỗi tháng, trong khi trước đây trung bình một tháng tốn khoảng 40 triệu đồng tiền điện. Có được điều này nhờ công ty đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà, lắp đặt máy móc hiệu suất cao, tiết kiệm điện. Ông Nguyễn Thành Phước, giám đốc công ty cho biết.
4 năm trở lại đây, thay đổi rất là nhiều trong cái máy móc thiết bị của mình, sắp xếp lại cái cách sản xuất, làm sao nó giảm chi phí cái tiền điện tốt nhất. Nhưng mà bên cạnh đó, năm 2020 á, áp điện năng lượng mặt trời lên mái nhà, lấy điện xuống sản xuất, giảm đi cái chi phí sản xuất. Riêng cái điện chiếu sáng xung quanh nhà máy hiện nay mình vẫn sử dụng cái bóng đèn năng lượng mặt trời, tiết kiệm chi phí bằng cách là mua toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời, bóng năng lượng mặt trời về, bắt đầu chiếu sáng quanh nhà máy. Thật ra mình mua điện với bên điện lực không có nhiều, mình giảm được cái chi phí khá nhiều.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến thời điểm này, tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp. Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng, đỉnh điểm là các tháng 5, tháng 6, tháng 7. Do vậy, việc vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm điện là giải pháp hiệu quả nhất.
Hệ thống điện miền Bắc đang đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Đây là thông tin đáng chú ý được đại diện Bộ Công Thương cung cấp cho báo chí về tình hình cung ứng điện hôm qua. Trong bối cảnh nước kém, than khó, điện tái tạo vẫn tiếp tục đàm phán thì tiết giảm và tiết kiệm điện là những giải pháp đang được nhắc tới nhiều. Nhưng thực thi ra sao cho khoa học lại là vấn đề cần bàn. Trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có bình luận về vấn đề này. Mời quý vị đón nghe. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Nhận lời mời của Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Matthias Coman và Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh James Cleverly, trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thủ đô Paris của Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD năm 2023 và đã có các đề xuất sáng kiến được đánh giá cao. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
Với chủ đề đảm bảo tương lai tự cường, các giá trị chung và đối tác toàn cầu, đây là hội nghị quan trọng nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD trong năm 2023. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự hội nghị với tư cách đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tăng trưởng chỉ có thể bền vững và bao trùm với cách tiếp cận toàn cầu, tổng thể, đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm không ai hay một quốc gia nào bị bỏ lại ở phía sau. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đưa ra 3 đề xuất quan trọng. Một là OECD và các nước cần tăng cường phối hợp chính sách, hạn chế các rào cản bảo hộ thương mại và đầu tư, xây dựng hệ thống thương mại toàn cầu thông suốt, vận hành trên cơ sở luật lệ, tự do, công bằng, minh bạch và bao trùm với Tổ chức Thương mại Thế giới ở vị trí trung tâm. Hai là OECD với vai trò tư vấn chính sách, xác lập các tiêu chuẩn toàn cầu, tiếp tục tăng cường gắn kết đối thoại với các nước đang phát triển, tính tới điều kiện quan điểm của các nước ngoài OECD trong quá trình hoạch định các chính sách tiêu chuẩn toàn cầu. Ba là OECD tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao khả năng cạnh tranh, định vị quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, thích ứng hiệu quả với các điều chỉnh chính sách toàn cầu, trong đó có thuế tối thiểu toàn cầu, thuế carbon qua biên giới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, trên cương vị đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực giải quyết thách thức khu vực và toàn cầu. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và OECD, Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn Bộ trưởng OECD Đông Nam Á lần thứ 2 vào tháng 10 tới. Sáng kiến của Việt Nam được hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao.
Tại cuộc họp của các thành viên Liên minh châu Âu vừa diễn ra tại Bruxelles, Ba Lan bày tỏ sự phản đối với đề xuất cải cách luật tị nạn và di cư của khối 27 quốc gia thành viên. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
Theo các nguồn tin, đại sứ EU của Ba Lan Andrei Sadot đã tuyên bố các quốc gia thành viên nên được tự do lựa chọn cách thức tham gia vào chính sách di cư của EU. Ba Lan phản đối mạnh mẽ kế hoạch khôi phục hệ thống tái định cư bắt buộc đối với các quốc gia thành viên. Ông Sadot nhấn mạnh đối với hạn ngạch người di cư có thể dẫn đến các nghĩa vụ tài chính được đề xuất như một giải pháp thay thế cho việc chấp nhận hạn ngạch. Theo những thay đổi được đề xuất thì các quốc gia thành viên chưa tán thành mức hạn ngạch tái định cư sẽ phải trả là 22.000 euro cho mỗi người di cư. Ông Sadot cho rằng biện pháp thay thế giải pháp tài chính là không tương đương và Ba Lan không đồng ý với phương án này. Trước đó thì vào tháng 5, Ủy viên vấn đề nội vụ của EU Ivan Johansson cũng đã trình bày với các đại sứ EU một kế hoạch cải cách hệ thống tị nạn và di cư của EU. Các đề xuất đã khơi lại một cuộc tranh luận năm 2015 xung quanh luật di cư sau những sóng gió từ khủng hoảng di cư năm 2015 khi một số quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Ba Lan, từ chối chấp nhận hạn ngạch tái định cư bắt buộc. Điều này cũng đã thúc đẩy EC khởi động lại các thủ tục vi phạm luật EU chống lại các nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo và môi trường quy mô lớn do vụ vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya xảy ra trước đó một ngày ở khu vực Kherson. Phát biểu đưa ra tại cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Trong khi đó, các chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều đánh giá về hậu quả của vụ vỡ đập này. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Tổng thống Erdogan đề xuất thành lập một ủy ban với sự tham gia của các chuyên gia Nga và Ukraine, đại diện của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ việc này. Trước đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về tình hình tại nhà máy thủy điện Kakhovskaya với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đề xuất thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ việc. Theo tiến sĩ khoa học địa lý Arkady Tiskov, phó giám đốc Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chết người, ô nhiễm nguồn nước và sự phá hủy cơ sở hạ tầng của khu dân cư và đất canh tác. Đặc biệt, sự sụt giảm mạnh mực nước trong chính hồ chứa sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước và tưới tiêu cho các vùng đất trong khu vực. Ông Rafael Grossi, tổng giám đốc IAEA cũng cho biết việc phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovskaya có thể làm mất nguồn làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và gây ra thiệt hại cho các lò phản ứng. Theo ông Grossi, hiện tại chưa có gì đáng lo, nhưng nếu mất khả năng làm mát, sự tan chảy có thể xảy ra, gây ra một số hậu quả phóng xạ. Ngoài thực tế là bản thân các lò phản ứng có thể bị hư hỏng rất nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả về môi trường. IAEA đang tăng số lượng thanh tra viên của mình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Còn theo thông báo trên trang của Bộ Công nghiệp Nông nghiệp Ukraine, việc phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovskaya sẽ dẫn đến thực tế là các cánh đồng ở miền nam Ukraine có thể biến thành sa mạc vào năm tới.
15 bang tại Mỹ đã ban bố cảnh báo về chất lượng không khí do ảnh hưởng khói bụi của hàng trăm đám cháy rừng đang bùng phát ở miền đông Canada. Nhiều đám mây bụi màu xám đã bao phủ bầu trời New York và các thành phố lớn khác. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha vừa cho biết, nước này vừa trải qua mùa xuân nóng nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1961. Nguyên nhân chủ yếu là do các đợt nắng nóng bất thường đến sớm vào cuối tháng 4 vừa qua. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua, đội tuyển điền kinh thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu rất thành công, đã kết thúc chiến dịch ASEAN Paragame 12 với thành tích là 20 huy chương vàng, vượt 5 huy chương vàng so với kỳ đại hội trước đó. Ngoài ra còn có 19 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Tính đến hết ngày hôm qua, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 58 huy chương vàng, 49 huy chương bạc và 74 huy chương đồng, tổng cộng 181 huy chương các loại, vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp thành tích đại hội. Chỉ tiêu của đoàn đặt ra trước ngày lên đường tham dự đại hội là từ 50 cho đến 55 huy chương vàng, xếp trong top 3 toàn đoàn tại ASEAN Games, tại ASEAN Paragames 12. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận có 3 mệnh giá vé được bán ở cả hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian FIFA Days gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc và đội tuyển Syria. Người hâm mộ có thể lựa chọn 3 mức giá gồm 50.000 đồng một vé, 200.000 đồng một vé và 300.000 đồng một vé tùy vào vị trí ngồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng cao, trong khi hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết, sản lượng điện sản xuất được từ các nhà máy thủy điện rất hạn chế. Cùng lúc, nhiều nhà máy nhiệt điện than do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị cũng đã làm giảm đáng kể lượng điện huy động. Thiếu điện dẫn đến việc buộc phải cắt điện. ngành điện kêu gọi tăng cường sử dụng điện tiết kiệm. Song muốn tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả thì việc cắt điện cũng cần phải có sự tính toán khoa học. Bình luận, thiếu điện, tiết giảm và tiết kiệm của biên tập viên Nguyên Long đề cập vấn đề này.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc bao gồm cả điện nhập khẩu, cả điện truyền tải từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt mức 17.500 MW công suất sản lượng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên đến mức 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Khả năng hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt từ 5.000 đến 7.000 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày hơn 30 triệu kWh. Thậm chí ngày cao nhất có thể thiếu hụt hơn 50 triệu kWh. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Trong những ngày vừa qua, để đảm bảo an toàn hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện trong bối cảnh thiếu điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Có thời điểm việc tiết giảm công suất phụ tải lên tới hơn 3.600 MW, trong đó tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất là khoảng 1.423 MW. Tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264 MW. Làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân ở nhiều nơi. Tại cuộc họp chiều qua, đại diện ngành công thương đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bởi dù có nỗ lực đến đâu, dù có bất cứ lý do gì, thì việc để thiếu điện là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của ngành điện, không thể biện minh. Việc nhận trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là việc cần làm. Nhân dân và doanh nghiệp đa phần đều hiểu và thông cảm, chia sẻ về khó khăn chung của đất nước trước tình hình khô hạn, nắng nóng gay gắt, thiếu điện đang xảy ra ở nhiều quốc gia, không chỉ Việt Nam. Song cũng cần phải nhìn nhận lại một thực tế là những ngày qua, việc mất điện đột ngột ở nhiều nơi mà không có sự giải thích, thậm chí là cắt điện một cách cơ học, không báo trước ở cả một vùng rộng, có cả hoạt động của nhiều doanh nghiệp và hộ dân, nhưng lại thiếu sự truyền thông kỹ càng để người dân doanh nghiệp hiểu rõ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên cấp điện trong trường hợp thiếu điện, đã được quy định rõ theo các hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành và địa phương, dẫn đến sự bức xúc, lẽ ra không đáng có. Trong các giải pháp đảm bảo điện thời gian tới, cùng với kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện, Bộ Công Thương khẳng định sẽ nghiên cứu chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt để ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Thế nhưng, muốn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì việc quan trọng đầu tiên phải là việc cấp điện sao cho hiệu quả. Câu chuyện của tỉnh Bắc Giang, một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước, đã chủ động đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp là các phụ tải công nghiệp quan trọng để tìm sự đồng cảm, chia sẻ về khó khăn của việc thiếu điện. Trên cơ sở nguồn điện được cấp, Bắc Giang xây dựng phương án ưu tiên cấp điện cho sản xuất, ban đêm ưu tiên điện cho dân sinh sinh hoạt, thực hiện trong 20 ngày cao điểm tháng 6, bắt đầu từ mùng 6 tháng 6 vừa qua. Việc làm này của Bắc Giang mặc dù còn có nhiều ý kiến, song cơ bản đã nhận được sự đồng thuận, ngợi khen vì sự sáng tạo kịp thời của chính quyền nơi đây đã cơ bản đảm bảo điện cho các hoạt động sản xuất và đời sống không bị xáo trộn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Việc chủ động tính toán, ưu tiên cấp điện để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và chất lượng của kỳ thi là hết sức quan trọng. Chỉ khi biết trước được thời gian có điện, các cơ quan doanh nghiệp, hộ tiêu dùng mới có cơ sở để sử dụng hiệu quả nguồn điện được cấp. Tiết giảm điện là cắt điện. Điều này chỉ được cảm thông trong lúc thiếu điện. Tiết giảm điện hoàn toàn không phải và không thể là tiết kiệm điện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Thiếu điện, tiết giảm và tiết kiệm.
Dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và dông, đặc biệt vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Đông Bắc, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đặc biệt là chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc mới nhất vừa ban hành, đến năm 2050, nước ta sẽ hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu mục tiêu khoảng 97% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Các chuyên gia cảnh báo vụ vỡ đập Kakhovskaya tại Ukraine để lại những hậu quả rất nghiêm trọng, chết người, ô nhiễm nguồn nước và sự phá hủy cơ sở hạ tầng của khu dân cư và đất canh tác. Đặc biệt, sự sụt giảm mạnh của mực nước trong chính hồ chứa sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước và tưới tiêu cho các vùng đất trong khu vực. Cùng với đó là những tác động tiêu cực tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân và Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.